Thế bây giờ ta vận dụng ít phút nữa để đọc thêm một đoạn của Isaiah. Cũng gần đó thôi. Chúng ta lật ngược lại ở chương 6. Lúc nãy là chương 7, bây giờ là chương 6. Đức Chúa kêu gọi ông Isaiah. Năm vua Út-ni-za-hu băng hà, tôi thấy Chúa thượng ngự trên ai rất cao.
Tà áo của người bao phủ đền thờ, phía bên trên người có các thần Seraphim đứng chầu. Mỗi vị có sáu cánh,
hai cánh để
che mặt, hai cánh để che chân và hai cánh để bay. Các vị ấy đối đáp tung hô: Thánh, Thánh, Chí Thánh, Đức Chúa các đạo binh và Đấng Thánh. Cả mặt đất ngời vinh quang Chúa.
Rồi chúng ta tạm dừng ở đây. Tôi luôn luôn nhấn mạnh với các anh chị là nhiều khi mình đọc Thánh Kinh mà đọc thoáng thoáng, mình sẽ không cảm nhận được gì. Khi chúng ta từ tốn mà đọc, nhất là đọc trong tinh thần cầu nguyện, mình sẽ thấy được nhiều điều hơn. Năm vua Út đi ra hô băng hà, tôi thấy Chúa Thượng. Cái động từ thấy, chuyện này mình có thể coi là bình thường, giống như các anh chị thấy tôi này, tôi thấy các anh chị này. Nhưng mà thấy Chúa là chuyện khác à. Thấy Chúa là chuyện khác à. Mình đọc sách xuất hành đó, lúc mà Chúa hiện đến, người ta có dương mắt ra mà để thấy không? Phải không sao? Che mặt đi chứ. Thấy Chúa là chết đi chứ. Cho nên Isaiah kể có vẻ rất đơn sơ. Tôi thấy Chúa Thượng ngự trên ngai rất cao. Cái động từ rất quen thuộc nhưng lại trở thành một khẳng định rất mạnh. Tại sao vậy? Là bởi vì Isaiah là người đã được thấy Chúa. Cho nên lời mà Ngài rao giảng á, không phải là lời của con người nữa, mà là lời của Thiên Chúa nói qua môi miệng của Ngài. Và Isaiah thấy gì? Một khung cảnh rất là uy nghi. Có các thần Seraphim đứng chầu Chúa Thượng, mỗi vị sáu cánh, hai cánh che mặt, hai cánh che chân, hai cánh để bay. Dĩ nhiên đó là cái hình ảnh của con người diễn tả về sự uy nghi của Thiên Chúa. Và các vị thần đó tung hô đối đáp. Họ tung hô Chúa là đấng, đấng ba lần thánh. Mình ngày nào đi lễ mà chả thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa, các đạo binh. Quen quá rồi, mà không biết gốc gác nó ở đâu. Gốc ở đây này. Thiên Chúa ba lần thánh. Và ở trong một cái bối cảnh rất uy nghi như thế này, nhiều khi chúng ta quen quá cho nên là mình không diễn đạt được. Tôi nhớ có lần cha Thành Tâm với Ngài hướng dẫn cho một nhóm ca trưởng. Ngài nói đến chuyện này. Cả triều thần thiên quốc tung hô Chúa rằng. Cả triều thần thiên quốc cơ mà. Vậy mà khi linh mục đọc xong là cả triều thần thiên quốc tung hô Chúa rằng, thì rơi vào im lặng. Một lát sau thì mới lại có tiếng đàn te 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 te. Nó lại một lát nữa thì ca đoàn mới lại hát thanh thanh thanh. Thế thì không hiểu triều thần thiên quốc đi đâu. Đấy, mình thử đặt cái câu hỏi đó coi, nó có diễn đạt được cái điều mà mà Thánh Kinh diễn tả không? Nó phải diễn đạt được chứ, phải diễn đạt được cái lời tung hô của cả cộng đoàn dưới đất cũng như trên trời chứ. Chứ còn nếu không là người ta không cảm nhận được. Có lẽ vì thế mà tôi có đi dâng lễ cho thiếu nhi của trai hành tâm một lần cách đây không lâu, ban phép thêm sức. Thấy vừa mới đọc xong đó, triều thần thiên quốc tung hô rằng, thấy chống đàn mầm lên, diễn tả cái bầu khí tung hô Chúa thực sự. Chúng ta đọc tiếp ở câu 4 đó. Tiếng tung hô đó làm cho các trụ cửa rung chuyển,
khắp đền thờ khỏi tòa mịt mù. Bấy giờ tôi thốt lên, khốn thân tôi chết mất, vì tôi là một người mỏi miệng ô uế. Tôi ở giữa một dân môi miệng ô uế, thế mà mắt tôi đã thấy Đức Vua là Đức Chúa các đạo binh. Một trăm các thần Seraphim bay về phía tôi, tay cầm một hòn than hồng, người đã dùng cặp mà gắt từ trên bàn thờ. Người đưa hòn than ấy chạm vào miệng tôi và nói, đây, cái này đã chạm đến môi người, người đã được tha lỗi và xá tội.
Chúng ta ngưng ở đây. Nếu các anh chị để ý thì sẽ thấy có sự tương phản giữa đoạn văn ở trên và đoạn văn ta vừa đọc. Cái đoạn văn ở trên mô tả sự uy nghi thánh thiện của Thiên Chúa. Còn đoạn văn vừa rồi mô tả cái cảm nhận của Isaiah. Khi đối diện với sự thánh thiện và uy nghi của Thiên Chúa thì ông kêu lên, khốn cho tôi vì đôi môi tôi ô uế và tôi ở giữa một dân ô uế. Đó là cái kinh nghiệm mà chúng ta gặp rất nhiều ở trong Thánh Kinh. Thánh Phêrô sau khi được một mẻ cá kỳ diệu thì hành động đầu tiên của Ngài là quỳ sụp xuống và thưa với Chúa Giêsu rằng, thưa Thầy, xin Thầy tránh xa con vì con là người tội lỗi. Cho nên ai mà càng cảm nhận cái sự thánh thiện của Thiên Chúa bao nhiêu thì lại càng cảm nhận cái thân phận tội lỗi của mình bấy nhiêu. Còn khi chúng ta không cảm nhận được cái sự thánh thiện của Chúa thì mình thấy thì tôi cỡ này thì cũng là ngon lắm rồi, tội gì nữa. Mà khi không thấy mình có tội thì dĩ nhiên là cũng không cần phải sám hối. Chúng ta gặp ở trong Thánh Kinh cái tâm trạng này nhiều lắm. Những vị tiên tri được Thiên Chúa kêu gọi luôn luôn như vậy. Họ cảm nhận cái sự thánh thiện của Thiên Chúa và đồng thời họ cảm nhận cái tình trạng tội lỗi yếu đuối của mình. Nhưng mà sau đó thì Chúa thanh tẩy Isaiah, một hình ảnh cũng được nhắc tới rất nhiều. Đó là một hòn than cháy bỏng, thiên thần gấp chạm vào miệng của Isaiah. Cái này chạm đến môi ngươi thì ngươi được tha lỗi và xá tội. Và đặc biệt là sau đó, câu thứ 8 thì sao? Bấy giờ tôi nghe tiếng Chúa thượng phán, ta sẽ sai ai đây?
Ta sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa,
dạ con đây, xin sai con đi. Thế là đủ. Cái quan trọng là chỗ này. Isaiah thực sự cảm nhận được tiếng Chúa gọi. Và khi Ngài ngỏ lời là ta sẽ sai ai đi và ai sẽ đi thay cho chúng ta, thì Isaiah đáp lời này, lạy Chúa, này con đây, xin Chúa sai con. Nếu mà chúng ta hiểu cái bài sai của Chúa như là cho Isaiah thì chắc là ít người trong chúng ta có. Nhưng mà nếu mà chúng ta hiểu cái bài sai của Chúa ngay ở trong cuộc sống hàng ngày, lời Chúa gửi đến cho mình, thì phải cầu xin để mình cũng có được cái tâm tình của Isaiah mà dám thưa với Chúa: dạ con đây, xin Chúa sai con. Thế cho nên sách Isaiah rất là phong phú, các anh chị chịu khó đọc. Hôm nay chúng ta đọc chương 1 đến chương 7, tuần tới là chương 8 đến chương 12. Chương 12. Chúng ta nghỉ ở đây, chuẩn bị cùng nhau tạ ơn Chúa.